chừng nào nó ấm tự nhiên thì mình nhịn được, nó cũng như người ăn no. Tư chi nó ấm áp như người ăn no thì được. Bởi vì nó đương sửa cái tánh, cái tánh mình nắm thế vậy cho nó cũng còn nắm còn buồn, cái đó nó phải đụng phải, nó dồn một cục rồi mình thấy cái cục đó nghĩa là rồi đó, tập trung có bao nhiêu buồn rồi đó, bây giờ mình phải giải nó ra. Cái kỳ chót ai cũng vậy, rồi ráng làm pháp luân, ráng tu, không bỏ, nhất định tôi phải bỏ cái cục đó ra, cái cục buồn cục giận đó tôi phải liền ra đi, thấy không, cục hờn giận nó phải ly khai tôi, nhưng mà tôi phải cố gắng mượn cái thanh pháp ở bên trên giải nó. Bởi vì người tu nó phải lập cái sáng nó tới thì cái tối nó phải dồn cục, nó dồn cục nó làm mình còn buồn hơn hồi trước nữa, còn khổ, thấy cảm thấy mình khổ hơn hồi trước nữa. Từ từ cái khổ đó mình giải lần nó hết khổ rồi thôi, mình ở trong dẫm trên cái khổ mà sống, đâu có còn khổ nữa, thấy không? Nhưng mà phải qua cái giai đoạn đó. Nhiều người khóc ghê lắm, nhiều người cái tánh bỏng sẻn này kia cái khóc, rồi thiền rồi khóc nức nở, khóc. Nhiều người nói đêm thiền rồi nhớ tới tôi cũng khóc, rồi khóc gì khóc, rồi họ thấy họ làm được, họ tức là khóc thôi. Nhưng mà cái khóc đó nó khóc một thời gian rồi nên nó sửa cái cơ quan nó tốt lại, sửa cho cái gan nó tốt lại. Rồi nó buồn một thời gian rồi nó sửa cho cái tóc nó hết. Cái trạng thái đó tôi đã có rồi, trước kia tôi cũng có rồi. Rồi muốn hồi trước tôi cũng muốn tới gần ông Tư để ông Tư mách coi có cái gì. Ông đâu có mách mà, ông cứ nói chuyện tu thôi. Ông có mắt như tôi mà tôi mắt như cho bạn, ông có thì giờ mà mắt sao rồi về tu. Ông không có cơ hội, ông ngồi ông nói như vậy để mà các bạn nghe, trong đó tôi có phân cái sự thắc mắc của nội tâm từ người này tới người kia. Không có làm điều đó. Nhưng mà mình phải dòm cái gương lành đó mà mình tiến tới. Hỏi người ta lớn tuổi hơn mình, chắc là họ đã qua nhiều cái trận khổ thử thách hơn mình. Tại sao mình mới đạp tới một chút khổ là mình la than trời trách đất, làm cho nội tâm bất ổn, làm cho gia can bất yên? Tại sao? Tại mình thiếu tu. Thiếu tu ở nơi nào? Bên nào tôi cũng tu mà nói tôi thiếu tu. Thiếu tu ở kiếp trước. Bây giờ phải bồi kiếp này gấp hai lần, rồi tu nữa nó tới, rồi nó giải à. Bởi vì học cái đại hùng mà. Còn nếu mà bạn không chịu học, ai chung vô, ai dám vô đó can thiệp, mà ai giúp cho mình được trong cái cơn khốn cùng mà mình đã tạo cho mình? Chứ còn vạn năng của tạo hóa đã giúp mình từ đầu chí chân bất cứ giờ phút nào. Nếu không giúp bạn không có hơi thở đâu, thấy không? Bạn biết nóng biết lạnh là có sự giúp. Rồi quần chúng cũng vẫn giúp bạn, nếu bạn chịu khai tâm mở trí ra thì quần chúng giúp. Còn bạn cứ ôm ấp hoài ai giúp bạn? Thấy chưa? Thấy không? Quần chúng là dễ, không có khó khăn. Mình phải thật thà với họ là họ giúp. Thấy không? Đó, ngay trong gia đình cũng vậy. Thật thà hết. Tôi như cục bột, tôi nói thiệt hết như vậy đó, rồi sao đó. Kia quyết định, bên trên sẽ quyết định. Rồi thử làm thời gian thì thấy cái gì cũng xong hết, rồi mình mới tu. Cho nên tôi dặn nhớ cái bốn câu tôi đó: tịnh xá nơi tâm bơ bản hiện, thành tâm tu luyện phước tiền niên, và thành thật với mình mà thành thật với gia ca. Minh tâm kiến tánh là điều giác, mình hiểu sự sai lầm của mình, mình sửa mới là giác. Vạn vật quy nguyên thâu diệu quyền, để cho nó phát triển thôi, đừng có ngâm cả ngăn cản nữa, thấy không? Thì mới thấy cái quyền biến ở bên trên, thấy không? Cho nên đừng chạm mà chúng ta tiến được, sau này chúng ta mới giúp người khác được. Chính tôi ở trong tình trạng đó, tôi làm như thế này thế này, cho nên tôi chỉ có nói các bạn thiền rồi các bạn nhớ viết tâm trạng các bạn đứng thiền mà nó buồn, viết vô 10 đêm buồn hết 10 đêm, rồi làm nữa, rồi đêm thứ 11 nó mở bằng cách nào bạn viết vô. Đêm thứ 12 nó mở bằng cách nào? Bạn viết vô, bạn thấy còn có chỗ gỡ mà. Rồi lần lần nó hết buồn, nó tới vui, cũng viết vô. Cái đó là một cái tài liệu giúp đời. Chứ không muốn các bạn ngồi suy tư xem sách rồi đặt ra những cái lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ. Cái kêu bằng phỉnh người và phỉnh mình, không có lợi. Thấy không? Thì vậy đó, bây giờ mình còn yếu. Nếu mình mà đi tới cái thanh điển của một vị Phật thì nó vật mình không ngã. Mình còn trượt nó mới hút mình. Thấy không? Không sợ. Đó là sáng suốt. Đó là sáng suốt. Sáng suốt là mình thấy mình tối tâm. Nhiều người tối tâm không thấy sự tối tâm của họ. Cho nên ở đời có hai chữ ngoan cố là vậy. Thấy không? Và bây giờ mình tối tâm mà mình thấy sự tối tâm của mình, mình là thằng sáng suốt. Phải tiến tới nữa để cho nó hết tối tâm. Mình có một lề lối giải tán sự tối tâm. Sự tối tâm là bóng tối chứ chẳng có cái gì hết. Nhưng mà mình đem ánh sáng cho nhiều dồi dào vô thì cái tối tâm nó phải đi. Tôi bỏ tay chẳng còn gì, nhưng mà tôi chỉ biết có Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Tôi đem cái sự sáng suốt vô, đem cho nhiều để dạy tất cả vạn linh trong cái cơ năng tiểu thiên địa này, cho nó thích hợp với cái cơ trời tiến hóa. Thế không? Thì tôi cũng có khó khăn. Nó nhẹ, bởi vì sau này chừng nào mà cái điển nó nhẹ đi lên trên, nó không có quy định giờ. Ở thế gian cái tần số ở thế gian này nó còn giờ giấc. Còn bạn lên trên không trung rồi, vô thời gian, vô không gian, lúc đó nó không có giờ. Cái điển chuyển tới cả ngày thiền chứ, cả ngày nhớ tới chuyện tu chứ, cả ngày tiến giải cái trực điển chứ, đâu phải giờ tu tôi mới giải. Thấy không? Khi mà vượt ra đó rồi thì cả ngày giải. Cho nên tôi kêu các bạn co lưỡi răng kề răng niệm Phật, rồi các bạn thấy sự hiện nghiệm rõ ràng. Giờ nào các bạn cũng làm vui tất cả mọi người. Bởi vì làm vui được nội tạng mình thì làm vui cho tất cả mọi người. Thấy không? À, đã tiến giải, đem sự sáng suốt. Ở đó nó không không gian, không thời gian nữa. Thấy không? À, nó không có quy định như tôi không giờ hay giờ nào. Tiên Phật tới với mình giờ nào cũng được hết, nếu mình thanh tịnh. Thấy chưa? À, còn nếu chúng ta không thanh tịnh mà có cầu cận, có bái bạc, có quỳ lại cũng chẳng có ai tới. Mình không thanh tịnh, với cái thanh tịnh nó tới với thanh tịnh, chứ không có tới với không thanh tịnh được. Thấy không? Đó là cái vía nó nhẹ, rồi được cái phần điển này người ta phối hợp ta rút lên. Tốt. Ráng tu ha, ráng tu nữa. Cái đó không phải là cái chuyện thắc mắc, nhưng cái đó đã hưởng được cái phước của vô duyên. Ha, nên vui vẻ để tu.
Trong cái tiếng khổ hạnh của người ta, người có cái lực hạnh trong đó là phải làm cho các sát thân khổ ai thì vật chất được tới những sát cái khổ hạnh
nữa. Bởi vì cái tu về bên điển, nó khổ hạnh về bên điển là khác. Khổ hạnh về bên điển đó, có người người ta có tu lâu từ nhiều kiếp, mà tu một đêm người ta có thể hưởng một phần tư điển của giọt điển hay là một giọt điển, không biết chừng. Cho nên cái khổ hạnh mà bạn đang tu đây gói cho tới được một giọt thanh điển, nó rất khó khăn. Đó là khổ hạnh về phần điển. Còn khổ hạnh về thể xác, cho nên nó tùy cái duyên phước đức của bạn từ kiếp trước, cái khởi điểm của bạn tốt hay là xấu. gieo giống nào gặt quả nấy đó. Rồi bây giờ mình tu về điển, nó cũng có, nó có nhưng mà nó nhẹ hơn. Nếu chúng ta không tu còn nặng hơn. Nếu chúng ta không tu về cái phần thanh điển sáng suốt thì nó nặng hơn. Thấy không? À, nó khổ hạnh về thể xác. Nhiều người nói tôi ăn chay nằm bắt, như bạn nói là khổ hạnh về thể xác à, thiếu thốn vật chất đủ mọi phương diện. Mà nếu nắm về cái vô vi này tu, nó còn tiến bộ mau hơn. Bởi vì nó thấy cái thanh khí điển của trời đất đầy đủ cho nó, nó không có khổ nữa. Rồi nó có thể quên cái khổ của thể xác. Còn những người tu về khổ thể xác để thiếu thốn và khép mình vào một chỗ, cái người đó phải có thượng tiến rất cao, phải có tinh thần rất hùng dũng, tự cách mạng lấy bản thân mới chấp nhận nổi. Còn nhiều người mà bắt chước như vậy tu chưa không nổi, rồi nó cũng bức. Còn cái đằng này nó có cái thanh điển, nó khác. Khổ hạnh về thanh điển, nó nhiều khi cái nghiệp bạn nặng là nó phải lâu nó mới được. À, lâu nó được, mà nó được rồi á thì cái khổ của thể xác á, đáng lẽ nó khổ 10 nhưng nó bớt còn 6-7. Bởi vì nó đã khổ bên trên rồi, bên trên cũng biết và chuyển hóa cho nó được hưởng một phần nào. Nhưng nó so với người ta thì nó chưa đạt được cái, sao nó thấy nó khổ. Nhưng mà tu ở đằng này mình thấy cái khổ là cái nghiệp, mà mình người tu là phải có phận sự giải nghiệp, dẫm trên cái khổ mà đi, ở trong cái khổ mà hưởng cái thanh tịnh. Thì luôn luôn đầu óc chúng ta phải giữ cái đó, thì không có nao núng trước cái khổ, không có nao núng trong sự thiếu thốn, mà chúng ta phải trở lại sự thành thật với ta, thì cái khổ đó nó tiêu diệt. Như bây giờ bạn nói bạn khổ, giờ phút này tôi chưa có khô mang, giờ phút này tôi còn rất đau khổ à. Nhưng mà bạn thành thật với những người gia đình, những bạn bè thì bạn không có khổ. Cái tình thương của nhân loại có bao quanh xung quanh của bạn hết, chứ không phải không có. Nhưng mà bạn không chịu thành thật thoát lời với họ thì bạn phải kẹt. Đó, nó có bao nhiêu đó. Đối với thể xác không có khó khăn, mà bồi cái thanh điển là khó khăn. Tìm cho kỳ được cái thanh điển nó khó khăn, cho nên cái vô vi này nó đi tắt thấy dễ mà khó. Thấy tu cũng có cấm gì hết nhưng mà khó, rất khó.
Thì nếu mà đắc á, thì nhớ khổ hạnh người thanh điển với cái khổ hạnh người thể xác mà nặng hơn cái đắc đạo, nó có cái nhau.
Tôi đã nói với bạn không có cái gì kêu bằng đắc đạo hết. Người đời muốn tôn sùng người ta đưa tới nói đắc đạo, cho cái ông nào có xưng là ta đắc đạo đâu. Không có ông nào xưng ta đắc đạo. Hai giới đó thì cái giới mà khắc khổ đã có thượng trí, nó cũng đi tới cái kết quả tốt ở bên trên, cũng có sự chứng minh ân chứng ở bên trên. Bởi vì tâm trí nó không bao giờ thay đổi, không có nao núng. Nó thấy cơ thể nó đều là phụ thuộc chứ không phải là chân chánh, mà tiến thẳng về chân chánh thì tự nhiên nó được nhẹ, cái chi điển của nó khai thông. Rồi trong giấc mơ nào đó nó cũng đạt tới được, là nó tiến qua cái giới khác thay vì ở trong động loạn ở thế gian. Chứ đừng có nói vụ đắc đạo. Nhiều người tu hiểu được cái quyền duy rồi tự xưng ta là đắc đạo thì bị sớt, bị sớt. Tự nhiên tầm nói nãy bị sớt, tự đắc sớt. Học hoài học mãi học không ngừng, những người đó mới tiến bộ. Càng sáng suốt càng hạnh phúc, càng sáng suốt càng thanh tịnh. Thấy không?
Nếu mà nói như vậy thì bất cứ có một cái kích động nào nó diễn biến tới cho mình bằng hình thức nào đi nữa, cái chân lý của mình mà đưa ra đối với cái đó là mình không có hành động gì hết. Như vậy là gần gũi chân lý hơn rằng là mình có hành động đáp ứng với những cái kích động đó. Có phải vậy không Tâm?
Dạ,
Bởi vì khi mà mình hiểu chân lý rồi, những cái hành động mà đưa tới, như tôi thường nói, là chẳng qua một cái bóng tối là thôi. Thấy không? Mà mình hiểu chân lý là mình bồi dưỡng cái sáng suốt rồi. Mình cứ giữ cái sáng suốt để đối phó với cái tối tăm. Mà cái sáng suốt đó ở đâu? Không phải nhiều khi phải thoát lời mới có sáng suốt. Trong hành động thanh tịnh, nhưng mà nó đạt tới kết quả tốt, thay vì la lô trần trượt rồi nó hút mình luôn. Nghe hiểu như tôi nãy đã giảng ở bên trên rồi, thấy không? Đó, cho nên mình cứ giữ. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu đó là chân lý thì luôn luôn bạn trong đầu óc bạn nói tôi tiến về để tìm chân lý, thì đối diện cái trần trượt của bạn, bạn phải cho đó là chân lý tới với bạn, thấy không? Thì bạn lấy cái sáng suốt này đánh đổ cái tôi tập kia, cho nó là sáng suốt, nhưng mà nó không sáng suốt nó phải lùi, bạn thấy chưa? Cho nên đối diện với bạn, bạn cho nó là một vị Phật, nó là sáng suốt. Bởi vì tôi đang tìm sáng suốt, nhưng mà cái gì tới với tôi là sáng suốt, thấy không? Nhưng mà nếu nó không sáng suốt thì tự động nó rớt đi, cần gì phải lo. Cho nên nạn tránh mình, cho mình làm sao tránh nạn, hiểu rõ chỗ đó chưa?
Tôi nghiệm thiệt lâu, nhưng mà ông Tám nói là đúng y như cái ý của tôi nghiệm vậy.
Nói vậy đó,
không cần phải, dù có nói gì cũng sai, dù có hành động gì cũng sai, là muốn đúng á là không có cái gì hết. Mà cái cuối cùng của mình trở về cũng là cái bắt đầu,
đúng như vậy. Mà cuối cùng của nó cũng phải đi tới bắt đầu.
Dạ,
nhưng mình đi trước chút thôi.
Dạ,
để cái ngoại cảnh nó vậy, thấy không? Nhưng mà đều là nằm trong chân lý chứ không ngoài chân lý, thấy chưa? Bởi vì trước kia chúng ta cũng động như vậy, ngày nay chúng ta mới có cái thanh. Bây giờ được cái thanh tái ngộ cái động, thì từ cái động đi tới cái thanh cũng là chân lý chứ gì. Khi mình hiểu được nó là chân lý, cho nên mình đặt nó là chân lý, thấy không? Thì mình không có thất bại, thấy chưa?
Nếu như vậy tức coi như là mình hòa đồng và mình sống trong chân lý,
chắc sao?
Coi như vậy là không có sự khác,
không có gì, không có khác biệt, không có dị biệt thì không có khổ tâm. Mà có dị biệt là có khổ tâm, có nghiệp chướng.
Ngày 14 tháng 8 năm 1977,
quyền cơ tạo hóa quy nhân luật, sắc giới quảng cai tiến giải tuần, minh cảm chân tâm phần chánh pháp, luật thân thi triển hợp nhân quần. Quyền cơ tạo hóa quy nhân lực, bây giờ chúng ta mọi người ngồi đây đều là cái quyền cơ của tạo hóa. Mà quy nhân lực thành ra sống ở thế gian, trong cái trần trượt thế gian quy thành cái luật nhân gian, cái thiết là nó là ở căn bản là cái quyền cơ của tạo hóa. Mà quy nhân lực thành ra sống ở thế gian, trong cái trần trượt thế gian quy thành cái luật nhân gian, cái thiết là nó là ở căn bản là cái quyền cơ của tạo hóa. Thượng trung hạ đầy đủ sáng suốt, sắc giới quảng cai tiến giải tuần. Sắc giới là từ Ngọc Trung Thiên Thế Giới, Ngọc Hoàng Thượng Đế, quảng cai tiến giải tuần, tùy theo cái nghiệp quả mọi người ứng dụng để tiến giải. Minh cảm chân tâm phần chánh pháp, khi mà chúng ta đã đụng chạm nhiều rồi, chúng ta thấy cái chân tâm của chúng ta là phần chánh pháp, chỉ có sự sáng suốt là mới đạt được chánh pháp. Luật thông tri triển hợp nhân quần, luật trời, sự công bằng quy định của luật trời mà thông rồi, thì cái tiếng của chúng ta phát triển học nhân quần. Lúc đó chúng ta ở ngay trong chân lý, sống thấy thể xác con người thế gian, mà hiểu được cái quyền cơ rồi là chúng ta nằm ngay trong chân lý để mà sống, không còn thắc mắc nữa. Nhân quần tiến giải tự phân, phần cao phần thấp, phần gần phần xa, ở thế gian thì vậy, nó chia ra các bậc đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc như nãy tôi bước vào đây nó có một thời, chung quy nguyên bổn sẵn đạt, tâm ta chân pháp là nhà quá sanh. Đó, khi mà động chạm này kia kia nọ rồi, rốt cuộc nó cũng chung quy nguyên bổn sẵn đà, nó chỉ có một cái được lối sáng suốt, tâm ta chân pháp, tâm ta là cái chân pháp, là nhà phá sanh, muốn biến tới cái gì cũng có thể được hết. Không có khối óc, không có ai nhìn nhận cái gì hết, nhưng mà có khối óc rồi nó sẽ đi trong cái định luật qua sanh sanh, tiên qua mãi mãi, tu thờ hướng thượng cảm thanh, điển thông vạn nẻo tự hành tiến thanh. Thờ hướng thượng cảm thanh, mình tu, tại sao mình tu? Mình ở trong cái chỗ bực bội đen tối, chính mình đã làm cho mình đen tối. mình có ngũ tạng, mình có ngũ giới đàng hoàng mà mình không biết sửa chữa để tiến qua, rồi mình làm càng ngày bằng bích bùng nó bực đó. Bây giờ chúng ta tu phải hướng thượng là mở cái bộ đầu, nó mới cảm thanh biến thông vạn nẻo. Lúc đó thì bên bộ đầu xuất phát được thì ở trong này nó cũng tiến lên, vạn nẻo sự lố bịch ở bên trong nó sẽ tiến giải lên. Thì tự hành tiến thanh, chúng ta tiến tới cái nơi thanh, càng thanh cực tịnh, thì đó cái cảnh thoát luân hồi. Minh tâm giác tánh thừa hành, chân như tự tại trở thành chân như. Nó minh tâm giác tánh thừa hành, khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó là cái hương đăng sáng suốt, và sửa chữa được những cái tánh tham mô của chúng ta, tiến càng ngày càng tiến, càng thừa hành càng tiến giải, chân như tự tại trở về cái ghế an toàn căn bản. Cho nên tôi đã nói rằng các bạn có thể ngồi thanh tịnh hỏi cái phần hồn, ai nghi nắng cái sự sáng suốt này mà được ấm cúng trong cái cơ thể này, thì cái phần hồn nói rằng cái tiểu thiên địa này, cái bản thể. Rồi hỏi tới cái tiểu thiên địa này, chứ ai nghi anh mà anh nuôi phần hồn, nó nói càng không vũ trụ. Rồi hỏi tới càng không vũ trụ rồi ai nuôi đây, nó nói hào quang không động hoa sanh muôn loại. Đó, bây giờ chúng ta biết cái đường lối rõ ràng, thì chúng ta ngồi ở đây với cái càng không vũ trụ sáng suốt to lớn chứ không phải eo hẹp. Chứ đừng có nói ta là chút xíu không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Thì cái trí ta càng ngày càng thấp. Mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí. Trong cái hạ trí là nó trở về cái sân hận, tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Còn cái đằng này nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chân như tự tại trở thành chân như, nó an tọa rồi, nó thấy rồi. Nó thấy cái quyền năng của tạo hóa và cái quyền năng sẵn có của nó là chủ nhân ông của bản thể. Cái đó là nó một phần hào quang tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắn tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó về trở về sự sáng suốt vô cực vô biên chứ không phải eo hẹp đâu. Hòa đồng khi cảnh khóc cười, người minh chân lý, người người cảm minh đó. Khi mà nó trở về chân như rồi thì nó hòa đồng khi cảnh khóc cười, khóc cười nó thấy nó rõ ràng hết rồi, người minh chân lý, người người cảm minh, nó hiểu hết cái sự khóc, nguyên lý của khóc và nguyên lý của cười thì nó nằm ngay trong chân lý. Chưa thông cảm thấy bực mình, gắn tu lại thấy quy hình chân như đó. Cũng nhiều bạn bây giờ đáng thắc mắc lắm, người ta tu theo cái pháp lý này hình như là người đó tu cho tôi, tu cho ông Tám. Những người còn nuôi những cái sân tánh mà nói những cái điều là không bất chánh. Bởi vì khi mình ý thức được, mình bước vào đây mình tu là mình lừa cái chân lý, mình lừa cái con đường để tự sửa mình. Mà nhiều người còn nói tôi cho tôi theo ông Tám, đâu có phải theo ông Tám. Các bạn không phải theo ông Tám, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. Các bạn tu theo cái pháp này là các bạn có sự sáng suốt của các bạn, và tìm hiểu cái sáng suốt đó do bạn phát triển sự sáng suốt, nó mới tiến tới cái cộng đồng càn khôn vũ trụ và nó giúp ích cho muôn loài. Chứ còn nếu theo ông Tám mà làm được bao nhiêu việc, một mình ông Tám không có làm được bao nhiêu việc hết. Cho nên chúng ta mỗi người phải trở về cái vị trí căn bản của chúng ta. Không nên ý lại, tôi đã nói rồi, không nên cầu xin. Nhưng mà các bạn tu, nhiều bạn cũng vẫn còn rất tham lam. Tu cũng lợi dụng tu, tham lam trong cái tu, rồi đâm ra hoang mang, chậm tiến. Chứ sự thật cái đường lối của chúng ta là tự mở để tự tiến. Các bạn tiến, các bạn thấy không? Một giáo sư ở thế gian dạy một sinh viên, dạy một học sinh cũng vậy. Muốn người đó phải giỏi, không muốn người đó dở hơn mình. Giỏi hơn mình còn quý nữa. Đó, nhưng mà ở thế gian này họ chỉ có ý lại thôi, nhờ ông Tám độ. Cái đó là cái duy lý, mình phải cố gắng tu. Người ta đưa chìa khóa mình từ đời qua đạo, mở cái nội tâm nội tạng mình, soi hộp pháp luân thiền định, chỉ cái pháp này cho mình học. Mình trở về mình pha cái pháp khác vô, rồi ma nhập làm lung tung hết, làm cho con người nó khùng điên quẩn trí. Đó là do ai? Do tự cái người hành giả thiếu thông minh, không chịu ý thức rõ ràng để tu, rồi nó phải gặp những cái nghiệp quả tai hại đau khổ ở sau, rồi đối thừa tầm bậy tầm bạ. Cho lần này chúng ta đã nói rõ rằng cái pháp này ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào không có thực tâm tu không nên nói chuyện là tu vô vi rồi mang đọa, chứ không có gì. Như chung thế cảnh được cười, nằm tâm chân lý, người người giác mê đó. Khi mà gắn tu lại thấy quy hình chân nhân rồi, lúc đó vui trong thế cảnh được cười, thấy cái chỗ nào cũng là chân lý, một hộp cát cũng là chân lý, cái gì cũng là chân lý, nằm trong chân lý, người người giác mê đó. Ở trong thế gian này mà thấy người nào cũng nói tôi tỉnh nhưng mà trong cái mê không à. Bây giờ phải tu để cho nó hết cái mê rồi nó mới thấy rõ ràng, cảm thông ngũ tạng quy về không không chân điển mọi bề yên vui đó. Chúng ta cảm thông ngũ tạng, cái nguyên năng của ngũ tạng nó là trở về hư không, thanh điển ở bên trên. Mà khi nào mà chúng ta hiểu được cái chân điển thì mọi bề yên vui. Bạn ngồi đó nhưng mà không còn bạn nữa, không có sự nặng nhọc, không có sự chấp mê của nội tâm, thì bạn lấy gì có sự nặng nhọc? Khuyên người lập hạnh rèn tôi, tự tu tự tiến giết mùi tạp ô. Khuyên người phải lập hạnh rèn tôi, phải cương quyết để sửa mình, tự tu tiên giải mà giết mùi tạp ô, bỏ những cái sự phức tạp ô trực mà các bạn đã và đang có đây. Nhiều khi nó làm cho cái tánh của các bạn nó bất chánh, xuất ngôn bất chánh, phạm thượng phạm hạ, làm cho bạn hư thêm chứ không bao giờ tiến được. Thế gian quy luật năm mộ, ở thế gian bạn có làm cách mấy, bạn có la lô đi cho mấy cũng trở về cái chết là cùng, không có làm gì được hết. Thiên đàng sáng suốt hư vô muôn đời đó, bạn đi lên trên đó bạn thấy cái chuyện đời đời không động mới đời đời. Phật Đà lưu lại lý lợi, giai không tứ đại do trời đất ban. Đức Phật xưa kia cũng nói tứ đại giai không, cho nên nói đi nói lại cũng nói trong cái nguyên lý không không, để cho các bạn trở về sự thanh nhã. Cái bản thể gồ ghề của các bạn nó ôi trượt nặng nhọc là tại các bạn không thấy. Các bạn đã thâu thập những sự phức tạp và ôi trượt quá nhiều. Nó thâu từ cặp mắt lỗ mũi cái miệng lỗ tai, và nó thâu vô nó làm cho các bạn nặng trượt. Cho nên các bạn trở nên liều lĩnh, quên mình, không biết cái căn bản của mình phải làm sao mà để xây dựng cho mình tiến hóa, đi tới vô cực vô biên như những người tiền bối đã đạt. Cho nên bây giờ đây các bạn luôn luôn cứ nhắc về điển, thì các bạn bây giờ không học nhiều cũng học ít, đã hiểu rồi, đã hiểu cái điển là quan trọng. Chính con người có nhân điển, nhưng mà nhân điển trước và thanh đều có. Bây giờ các bạn mượn cái pháp này làm cho các bạn thanh, càng ngày càng thanh. Đừng có sợ những sự đụng chạm gì ở thế gian, nhưng mà các bạn chỉ lấy cái điểm từ bi để qua giải thì cái gì nó cũng thông. Rồi lúc đó các bạn thấy các bạn tiến bộ rồi. Trước khi tôi tánh tình tôi thế nào, bây giờ tôi tu rồi nó thay đổi thế nào. Mà từ ngày tôi tu rồi, tôi lợi dụng cái sắc xúc của đạo pháp rồi, tôi muốn bày ra những là đạo hữu này kia cái nọ, rồi tôi lợi dụng cái đạo tôi tạo cái đời, tôi thấy tôi đi xuống rõ ràng. Đó, tôi lợi dụng cái lòng tin của con người ta mà tôi lợi dụng, tôi thấy đi xuống. Cái đó nó có trong cái đám người này, luôn luôn có xảy ra cái vụ đó, nhưng mà bị trừng phạt ngay. Phạt nội tâm nó, làm cho nó bức xúc, làm cho nó bực tức, là đó là phạt nó. Nó phạt nó thì chẳng ai hết. Bởi vì các bạn đã đi lên thanh cao rồi, rồi chung vô trong cái xó hẻm làm gì nữa, là nó nghẹt. Tự nhiên cái đó cái quy luật luật định của trời đất nó phạt bạn rõ ràng. Nhưng bạn còn đi cho đã nguyện xa tham sân, nhưng mà trở lại với tham sân là tự nhiên bạn phạt bạn, chứ không có ai phạt hết. Đó. Cho nên đằng này không có đề nghị tổ chức, không có đề nghị ông cao ông thấp gì hết. Đồng đẳng với nhau mà để nghiên cứu, đồng đẳng với nhau để cảm hóa một cái tư tưởng sáng suốt và thăng tiến về cái phần thanh điển, để hiểu cái nguyên năng của trời đất. Từ phần hồn bản thể càng khôn vũ trụ, nó có nhất thôi chứ không có nhị đâu mà lo. Nhiều bạn lo quá. Ông trời khác tôi khác, con ma khác tôi khác. Con ma cũng là mình thiếu sáng suốt là con ma, mà mình sáng suốt đâu còn có ma nữa, thấy không? Rồi lo tới chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện không có nói cho có đó, là tạo thành một cái thời cuộc bất chánh, rồi động loạn, không ai chịu làm việc cho ai hết, là gây sự chậm tiến cho nhân quần. Đó một cái lỗi rất nặng đối với thiên lực, là cái người có tội bị đọa. Còn mỗi người xuất sáng giúp đỡ lẫn nhau để tiến qua. Cái hay của bạn lúc nào, cái chân chánh của bạn lúc nào cũng truyền tồn trong cái giới chồng danh, chứ không bao giờ bị người ta cướp giật được. Bởi vì cái phần thanh điển sáng suốt ai giật được? Họ giỏi gì họ đi cấp cái ánh sáng của mặt trời đâu có được. Đó. Cho nên khi mà các bạn đã tạo cái ánh sáng rồi, cái đó là trở về với bạn rồi, tại sao còn phải lo nữa? Cho nên nhiều bạn nói tôi bây giờ mấy năm rồi, 3 năm 4 năm tôi không thấy cái gì, nhưng mà tại cái tánh của mình sân si không chịu sửa, cái tham ô của mình không chịu thành thật với mình, thì tự nhiên nó phải càng ngày càng bành trướng. Rồi nó bành trướng đó là thuộc về hạ trí. Hạ trí là tham sân là đau khổ, khổ là nghiệp. Đó, cái nghiệp có rõ ràng. Cho nên đằng này người ta nên cố gắng tu, thì ân xá tội trạng. Là ân xá là cái gì? Bạn giải tỏa được cái khổ là bạn không có nghiệp. Nghiệp là khổ, nghiệp là trượt. Còn bản thể bạn có nghiệp, tư tưởng bạn có nghiệp, là có cái sự khổ, có sự ác trực, thì nó hút cái gì? Hút ác trực, nó phải đụng phải. Đó. Cho nên cái duyên nghiệp ở thế gian nó có hết. Nhưng mà các bạn tu, các bạn thoát ly được, làm chủ được cái ngũ tạng, làm chủ được ngũ quẩn, là các bạn đâu có còn bị những cái chuyện kêu bằng ác trực nó xâm chiếm tư tưởng các bạn được. Đó. Cho nên cố gắng tu. Tôi đã khuyên nhiều lần, mình tu để mình tiến. Như tôi đây là tôi tu, rồi các bạn thấy tôi mỗi ngày mỗi nói chuyện, thấy các bạn cũng có sự cảm mến với tôi, thì tôi cũng thấy có quyền diệu thanh điển nào mà lôi cuốn các bạn để các bạn nghe. Chính các bạn đã có phần thanh điển đó ứng dụng rút trên bộ đầu các bạn. Cho nên khi các bạn gặp tôi hay nghe những cái thanh điển tôi nói rồi, thì cái đầu nó mê nhẹ. Đó là nó hòa cảm với nhau, chứ không phải là bùa mê thuốc gì đâu, cứ cứu gì làm hại các bạn hết. Nhưng mà chính các bạn đã giúp đỡ các bạn để tiến hóa, để thăng qua cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng cởi mở. Thì lúc đó các bạn thấy hư không là vĩnh cửu, hư không là giá trị, hư không là trường tồn, hư không giải quyết mọi sự. Đó. Chứ đừng có nay lấy cái phàm tâm mà gây ra sự đổ vỡ và chậm tiến. Tôi mong các bạn ý thức lấy các bạn để nghiên cứu sự tu. Khi bước vô tu và đã tu tới ngày nay, chúng ta tiến từ đâu? Các bạn nên bình tâm, không nên nghe lộn xộn đạo này đạo kia, có ông đó ông phù hộ, ông truyền pháp, ông lãnh hết tội cho mình, rồi bây giờ mình tu là mình khỏe. Nói cái đó là mình đã là người đi tu, tu là thức giác, tu là sửa. Mà tại sao lại mình còn đem họ cái tâm mình còn nghĩ tôi tu để cho ông đi, ông rước cái tội cho tôi. Cái đó là mình tự gây thêm cái tội và cản ngăn cái mức tiến hóa tư tưởng, không học được cái từ bi ở sau này. Còn học cái từ bi là phải đem tất cả những điều lành, điều tốt mà sửa mình mới có cái đó. Không chịu sửa mình không bao giờ có. Phải sửa mình các bạn mới có được cái sự cao quý và thông cảm được chân lý luật trời có rõ ràng, sự bình đẳng công bằng có rõ ràng, chứ không phải không có. Nhưng các bạn gắng tu để hiểu. Tôi khuyên các bạn không có lợi cho tôi, bởi vì tôi thấy từ ngày tôi tu cái pháp này rồi tôi thông cảm được càng con vũ trụ, tôi thấy tôi sung sướng nhẹ nhàng. Và con người với con người nhau, đối diện với nhau, tôi muốn chúng ta sẽ tiến tới 100 người ngồi với nhau mà chỉ có 1 người thôi đồng một cái ý chí thăng hoa tiến bộ để giúp mọi muôn loài tiến hóa, vạn linh cởi mở, chứ không muốn rằng người này cạnh tranh với người kia sanh ra sự sát phạt. Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau, người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công, rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có cái cơ hội tu, nên tu, nên giải quyết trước. Chúng ta đã làm cho chúng ta động loạn, chúng ta đã gây sự tâm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại cái sự sáng suốt tốt cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hàng giờ hạnh phúc đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy cái món quà đó. Cảm ơn các bạn. Mấy ông lập điện dễ hiểu hơn. Còn mấy cái ông cúng quải nó ông khó hiểu lắm. Mấy cái ông thứ gì ông khó hiểu. Ông nói không nhờ tha lực, không nhờ thần lực. Mà bây giờ thấy rõ ràng rồi chưa? Tôi ngồi thanh tịnh phần hồn, có ai mà cho anh ấm cúng ngày nay? Anh hỏi bản thể. Rồi anh hỏi bản thể anh làm sao anh có khả năng anh cung cấp cho cái phần hồn ấm cúng như vậy? Nó nói không, cái càn khôn vũ trụ chứ không phải tôi. Rồi hỏi cái càn khôn vũ trụ ai làm chủ đấy? À, hào quang quá xanh muôn loài. Bây giờ mình biết mình tu từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới giai đoạn đó rồi mình mới hỏi thêm được không? Còn cái này chưa được mà nó muốn hỏi chót chót trên kia còn gì nữa, để làm gì? Để gây sự trở ngại và chậm tiến cho nó. Cho nên nhiều người hỏi đông hỏi tây, từ đây về sau thôi từ tới tôi luyện hết, không có gọi coi nữa, mất công cái tu thôi. Nó làm cái chuyện kia không hiểu tình lý lên nó, rồi gây sự đau khổ cho nó thôi, hoang mang tư tưởng. Cái giai đoạn người ta chỉ cho mình đi từ giai đoạn 1, học đạp xe đạp phải đạp bằng cách nào cho nó vững rồi đạp tới. Ta nói kỹ lắm rồi không chịu nghe. Rồi muốn lên đi lên thì muốn đua với thằng cu rơ mấy chục năm làm sao đua nổi. Kỳ cục quá. Cho nên trời đất phải phạt. Phải gặp nhiều cái cảnh khổ để cho tư tưởng tiên hóa. Tự nhiên dồn dập cho nó cảnh này tới cảnh kia. Chúng ta sống ở đây chúng ta thấy đưa nhiều chuyện tới để giáo dục con người. Cho nên một cái khổ là một bài học mới. Các bạn phải gán ráng đó học, học cho thông cảm được cái bài học đó là hết khổ. Luôn luôn có bài học mới. Con người Việt Nam học nhiều bài học lắm, khác hơn các nước khác. Cho nên sau này nó tiến bộ nhiều hơn về phần đạo đức. Việc chấp đủ thứ chúng ta thấy hàng ngày, sự đau khổ chúng ta thấy hẳn, đôi rét chúng ta thấy hẳn, nhưng mà cái đó là cái giáo dục của bên trên đưa xuống để giáo dục loài người, mà loài người không hiểu, không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác rồi thì hết. Cho nên người ta đòi tu theo Phật, Phật là gì? Một vị tự giác mà thôi. Cái tự giác rồi nó không có đòi hỏi, mà sâu không đòi hỏi nó lại có. Vậy tại sao không đòi hỏi khi mà anh làm việc vì mọi người chứ anh không vì một cá nhân anh? Tôi làm mà tôi không có cầu lợi. Tôi trồng cái cây tôi không có ước rằng cái cây đó nó sẽ ra cái quả cho tôi ăn không. Tôi trồng cho thịt tốt cho người khác ăn. Đó. Nhưng còn đang khao khát những người đó. Mà bây giờ mình tu rồi mình phải làm những hành động đó, mình mới đạt được cái quả tốt ở tương lai. Bây giờ mình thấy mình xấu là tại vì khởi điểm của mình trước kia xấu. Ngày nay bây giờ mình thấy mình đau khổ, bây giờ mình sửa cái xấu đây thì mình sẽ dung bồi một cái khởi điểm rất tốt, nhân tốt thì quả tốt ở sau này. Cái khởi điểm bây giờ ngay tư tưởng hành động chúng ta, khi người ta đối xử với mình xấu, mình phải đem tư tưởng lành đối xử với họ, không nên nghĩ cái chuyện xấu. Bởi vì tôi nói các bạn tu về điển mà các bạn nghĩ chuyện xấu cho người đó, người đó sẽ đau khổ hoài. Không có cái gì liên lạc mau bằng điển. Nhưng mà điển bạn là lành thì những người đó có xấu cách mấy nữa trở thành tốt, cho họ mượn miếng gương để soi mặt. Nhưng mà cái tu thấy nó dễ, nghe nó tự do, ngồi đồng đẳng với nhau, nhưng mà cái bước đi nó phải vậy. Bởi vì cái người kia nó quá tâm tối, nhưng mà chỉ đường cho nó bước từ bước một để nó ra tới lóe ánh sáng thì nó phải đi. Nó không đi, nó nói bây giờ ông phải gọi hết ánh sáng về cho tôi khoai đi. Đâu có được, phải nó đi tới ánh sáng. Nó qua một kỳ điêu luyện rồi nó mới đạt tới cái sự sung sướng vui tươi. Cho nên người thế gian còn ô trực không thấy. Rồi bày ra tư kiểu này kiểu kia kiểu nọ, cũng biêu là phù hộ không, rồi ngồi đó một chỗ. Cũng như kêu ông Phật xách đèn pin rọi cho tôi sướng, chứ tôi không biết làm sao tôi có cái đèn. Mà đèn lòng của tôi có sẵn nhiên liệu mà tôi không chịu thắp. Cái hương đăng rõ ràng à, tôi có đèn, có tim, có dầu. Mà giờ tôi chỉ mở nó lên chút thì tôi có lửa đốt nó sang, là thanh điển cái gì đó, có chút xíu đó. Mà hỏi các bạn trở nên một cái đèn lòng sáng suốt, một cái hương đăng sáng suốt, liền các bạn vô cái rừng tối tăm, hỏi cái rừng đó có hữu ích không? Chắc chắn là họ sẽ nhờ cái đèn đó nhiều lắm, họ sẽ nhờ cái sáng suốt đó nhiều lắm. Cái sáng suốt đã chiến thắng mọi nghịch cảnh mà. Tại sao chúng ta không cố gắng thắp cái hương đăng đó? Thấy không? Cái đó nó không có xúc phạm tới đời, nó không có hại ai hết. Chính nó sửa nó, và nó đem điều lành, và đem lại những tin lành cho ở xung quanh nó. Nó làm việc tâm tận tâm giúp đỡ mọi người, thật sự không có gian trá. Lòng thành của nó đem ra cho tất cả mọi người thì cái đèn nó mới sáng. Còn cái tánh nó sâu làm sao nó có đèn sáng? Cho nên phải lập hạnh từ bi, giúp đỡ mọi người là giúp đỡ mình. Mọi người đó vì mình phải vì mọi người. Hỏi chứ họ đâu có vì tôi, sao không vì? Không vì làm sao bạn có quần có áo bận? Quần áo đó nhân quần đóng góp chứ. Không có khối óc ai sáng tạo được cái miếng vải đẹp cho các bạn mấy áo bận. Cho nên mình phải có cái tư tưởng thăng hoa tốt đẹp như vậy, nó mới đi tới sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó đem đi đâu cũng sử dụng được, trong nhân quần từ thế gian thiên đàng chỗ nào cũng xài được. Một cái đó xài tất cả đi tới tới vô cực vô biên, là từ bi rồi tiến tới đại từ bi. Cứ chút đó thôi, nhưng mà không chịu làm. Sau đó nhờ cầu xin không được, lỗi thờ chậm tiến, không nên xài cái đó. Phải tu để tiến. Mình có một khối óc rõ ràng, mình có thể đặt những câu hỏi hóc búa đối với người ta. Tại sao mình không đặt những câu hỏi hóc búa với mình để sửa tiến qua bên trong này? Sự sai lầm trong này không chịu sửa, phải thành tâm tu luyện và thành thật với mình, với ngũ tạng, với tim gan này, tìm hiểu sự sai nó mới được. Nó mới, chúng ta dẫn trong khổ mới giải được cái khổ. Rồi cứ sợ động chạm nó rồi nó hư. Không phải hư, bước vô nó đâu có hư. Bởi chủ nhân ông luôn luôn sáng suốt, sẽ tiến giải nó, đem cái sáng suốt vô thì tự nhiên nó phải tiêu. Mà nó mở được rồi thì xung quanh nó cũng sẽ đồng mở. Bởi vì cái liên can của nó tôi đã cách nghĩa như hồi nãy, từ hào quang sáng suốt xuống thế gian. Chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Các bạn tưởng các bạn eo hẹp mà các bạn lầm chậm tiến. Mà tu hồi nào giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn đâu. Họ đo kêu bằng cái bi truyền quyền bí gì đó họ giấu, cho họ đạt tới họ không có mở đâu. Nhưng mà tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức, cho các bạn thấy không, các bạn không có lẻ loi, mà các bạn đã và đang làm việc phận sự cao cả cho muôn loài. Các bạn không còn bị eo hẹp nữa, không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa. Thì lúc đó các bạn đã cực thanh cực tịnh rồi, mới tu được. Ở nơi nào các bạn cũng là thiền, nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chân lý, cái gì cũng là chân lý, không có cái gì không có sáng suốt. Tôi đến đây đánh cát nhưng mà nấu ra bây giờ họ cũng làm thành cái ly trăm, thì cái nào nó cũng có sáng suốt. Chứ đừng chê cái đó và ủng hộ cái kia, rốt cuộc là hư tùm lum, không có tiến được. Tất cả đều tốt mà vạn linh sẽ đồng tiến. Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy ánh sáng rọi xuống cho muôn loài, để muôn loài biết sự ánh sáng mà phóng sanh sáng của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Cho bên trên nó đâu có eo hẹp, nó đâu có giúp đám này mà bỏ đám kia, thấy không? Cho nên chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy, chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Cho hồi nào chữ nghĩa học hai chữ bình tâm, cách nghĩa thao thao bất tuyệt được, nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình thì tạo ra cái khổ, khổ đó là cái gì?
Ngày 28 tháng 8 năm 1977,
vũ trụ càng không muôn loài qua, tu hành quyết chí tự xuyên qua, con đường gai góc quanh co tiếng, thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa. Vũ trụ càng khôn này muôn loài đều được tiến hóa sau định lực của sanh khắc của nó hết. Tu hành quyết chí tự xuyên qua, mình phải vượt qua mọi cái con đường gai góc quanh co, mình phải tiến, chứ đừng có sợ vì việc này, vì việc kia, vì việc nọ mà không tiến. Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa, họ làm gì làm, cái cõi tạm mình đã thấy rõ rồi, vẫn hòa hợp rồi để tiến, không có lo. Cho nên những người không tu, tại sao người ta đau khổ trong nghịch cảnh? Với cái cảnh này họ không không chịu, cảnh kia họ cũng không chịu, cảnh nọ họ không chịu, thì họ tự nghịch lấy họ kẹt, mà làm cho mình càng ngày càng bất lực, không có tiếng nổi. Hợp hòa chung tiếng gần xa, nơi nào cũng có, thông qua sự tình đó ở chỗ nào cũng tiến bộ được. Đừng nói chúng ta ở trong thành phố này chúng ta mới sống được, mà liền trên núi chúng ta cũng vẫn sống, cũng rốt cuộc rồi cũng có sự sống của nó. Con người cho nên ở thế gian họ nói có số mạng, nhưng mà người tu thì biết rằng con người nó có sự thanh tịnh và có bộ óc sáng tạo, luôn luôn ở nơi nào nó cũng tiến qua, nó cũng thông qua sự tình hết, chứ không có bị kẹt đâu mà sợ. Vui buồn lẫn lộn do mình, tình thương đi trước vạn linh trung hòa. Đó, vui buồn lẫn lộn do mình, chứ chuyện vui chuyện buồn là mình bày biểu lục căn lục trần, nó làm cái điều đó thét rồi nó quen rồi nó bộc lộ ra, thể hiện những cái chuyện không hay làm cho nội tâm rối loạn, đó là do chủ nhân ông điều khiển. Mà tình thương đi trước, lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ hòa đồng thương yêu cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước, thì vạn linh trung hòa, cái nào nó cũng tiên, không có cái nào kêu không tốt. Nhưng mà tại vì họ không chịu lưu ý tới thì không tốt. Bây giờ một cọng rác mà họ lưu ý tới thì họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó bây giờ họ ca tụng rồi, cái đống phân đó cũng là quý giá chứ không phải chuyện tầm thường. Không có phân đâu có tầm được cây cối hoa quả cho chúng ta ăn ở đây, mà nhiều người không hiểu, biết một không biết hai, biết mặt không biết trái, rồi đâm ra lộn xộn. Khổ không than khổ thấy xa, quy nguyên cũng vậy, cũng là số không. Người khổ mà không than khổ là người đã thấy xa rồi. Khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa. Quy nguyên cũng vậy, cũng là số không, không có cái gì mà đang lo đang buồn hết. Chẳng cần cầu nguyện ước mong, chỉ lo tự sửa cảm thông nội tình. Không cần cầu nguyện xin ai hết, nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gần tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác. Sửa rồi tự hiểu lấy mình, khó tu là bởi tâm tình đa đoan. Đó, mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình rõ ràng. Tất cả các bạn tu ở đây, ở trong chỗ động loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự động loạn. Mà mình khó tu là bởi tâm tình đa đoan, nghe chuyện này nghe chuyện kia nghe chuyện nọ rồi để tâm vô. Chứ thiệt là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau, có một cái tâm tình khác nhau, có cái sự động loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chịu tu chịu sửa rồi, chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta thì đâu có động loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, đưa người tiến tới con đường khó đi. Thiên cơ lưu quốc nào đưa chúng ta xuống thế gian đã bao nhiêu sự khó khăn rồi. pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó đưa các bạn. Sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu. Sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi. Các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai góc nhớ ghi tiền căn hậu quả của việc làm tham. Mà chúng ta tu ngày nay chúng ta gặp những cái gai góc khó khăn trở ngại đó thì chúng ta mới nhớ được, ta gỡ được cái